vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio.
Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Năm, ngày 14 tháng 12 năm 2017. Đến với chương trình Good Morning Washington DC gồm có phần 1 là tin quan trọng sáng hôm nay, bao gồm những chi tiết liên quan đến các quốc gia Hồi giáo kêu gọi thế giới công nhận miền đông Jerusalem là thủ đô của Palestine. Phe Dân Chủ muốn hoãn bỏ phiếu về dự luật cải tổ thuế cho đến khi Thượng nghị sĩ vừa đắc cử Alabama nhậm chức. Kết quả bầu cử tại Alabama. Con trai của Tổng thống Trump tiếp tục ngày điều trần thứ nhì tại Quốc hội. Tổng thống Trump sắp công bố chiến lược an ninh mới của Mỹ. Và nghi can đánh bom New York không dính líu đến ISIS. Trong phần 2, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi tin tài liệu đặc biệt, tìm hiểu về xe tăng lội nước UHAC của lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và phóng sự sinh hoạt cộng đồng, đêm văn nghệ tạ ơn và buổi ra mắt văn phòng đại diện Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại tại Florida với sự tham dự của mục sư Nguyễn Công Chính, một nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo vừa tị nạn tại Hoa Kỳ. Để mở đầu chương trình, Bích Phượng cứ mời quý vị theo dõi tin quan trọng sáng hôm nay. Các quốc gia Hồi giáo kêu gọi thế giới công nhận miền đông Jerusalem là thủ đô của Palestine. Tại phiên họp khẩn cấp Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OCI diễn ra ở Istanbul, nguyên thủ các nước Hồi giáo đã lên án việc Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và kêu gọi toàn thế giới công nhận miền đông Jerusalem là thủ đô của Palestine. Ngoại trưởng nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mevlüt Cavusoglu nhấn mạnh, trước tiên nhà nước Palestine phải được tất cả các quốc gia khác công nhận. Các nước Hồi giáo cần phải cùng nhau đấu tranh vì điều này và phải khuyến khích các nước khác công nhận quốc gia Palestine trên cơ sở các đường biên giới năm 1967 với miền đông Jerusalem là thủ đô. Đây cũng được xem là lời kêu gọi đối với 50 quốc gia thành viên OIC được mời tham gia hội nghị nhằm đưa ra phản ứng chung với quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Phát biểu trong phiên họp, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel là tội ác lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời cảnh cáo Washington đang vượt qua mọi giới hạn đỏ. Ông cho biết Palestine sẽ làm việc với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để theo đuổi nỗ lực trở thành quốc gia thành viên toàn diện của Liên Hiệp Quốc. Trong bài phát biểu kết thúc phiên họp, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Mỹ không còn có thể đóng vai trò trung gian trong tiến trình hòa bình Trung Đông, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ thu hồi quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Phe Dân Chủ muốn hoãn bỏ phiếu về dự luật cải tổ thuế cho đến khi Thượng nghị sĩ vừa đắc cử Alabama nhậm chức. Phe Cộng Hòa tại Quốc hội tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận chung về cuộc dự luận cải tổ thuế và đã sẵn sàng cho phiên bỏ phiếu cuối cùng tại cả lưỡng viện Quốc hội ngay trong tuần tới. Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện, Thượng nghị sĩ Orrin Hatch thuộc Đảng Cộng Hòa trong lúc đang chuẩn bị cùng với các nhà lập pháp Cộng Hòa khác đi ăn trưa với Tổng thống Trump, đã nói với các phóng viên một cách tự tin rằng tôi nghĩ chúng ta có một thỏa thuận khá tốt. Tuy nhiên, ông từ chối không tiết lộ chi tiết của dự luật mà chỉ nói tin rằng thỏa thuận sẽ đạt được đủ số phiếu trong vòng bỏ phiếu cuối cùng. Với thất bại trong một cuộc bầu cử thượng viện đặc biệt tại Alabama tối qua, phe Cộng Hòa đang nóng lòng muốn hoàn tất dự luận cải tổ thuế vào trước lễ Giáng sinh, tức là trước khi ông Doug Jones, thượng nghị sĩ vừa đắc cử tại Alabama thuộc đảng Dân Chủ, nhậm chức. Theo dự kiến, ông Jones sẽ không thể nhậm chức cho đến cuối tháng 12 hoặc đầu tháng Giêng. Trong khi đó, thủ lãnh phe Dân Chủ tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer đã kêu gọi phe Cộng Hòa nên hoãn phiên bỏ phiếu cho đến khi ông Jones nhậm chức. Giới quan sát tin rằng điều đó khó lòng có thể xảy ra. Tổng thống Trump tuyên bố cuộc bầu cử tại Alabama không ảnh hưởng gì đến dự luật cải tổ thuế của ông. Với 99% số phiếu được kiểm vào ngày 12 tháng 12, ứng cử viên Doug Jones của đảng Dân Chủ dẫn trước 1,5% so với Roy Moore thuộc đảng Cộng Hòa trong cuộc đua giành ghế thượng nghị sĩ tiểu bang Alabama. Ông Doug Jones, 63 tuổi, cựu công tố viên liên bang, cam kết sẽ không làm người dân Alabama phải xấu hổ. Ông Jones trở thành thượng nghị sĩ Dân Chủ đầu tiên đến từ Alabama trong 1/4 thế kỷ và khiến thế đa số của phe Cộng Hòa tại Thượng viện giảm còn 51-49. Diễn biến này khiến các kế hoạch của Tổng thống Donald Trump, Đảng Cộng Hòa, có thể không được thông qua suôn sẻ và mở đường cho phe Dân Chủ giành lại Thượng viện trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2018. Ông Moore chưa thừa nhận thất bại, nói với mọi người ủng hộ tại Montgomery rằng phiếu vẫn đang được kiểm và luật của tiểu bang Alabama cho phép kiểm lại phiếu nếu chênh lệch giữa hai ứng cử viên không quá 0,5%. Ông Moore, 70 tuổi, từng hai lần bị sa thải khỏi tòa án tối cao Alabama vì coi thường luật pháp liên bang. Ông Moore còn bị một số phụ nữ cáo buộc tấn công tình dục hoặc quấy rối khi họ còn chưa đủ tuổi vị thành niên, còn ông đã hơn 30 tuổi. Phản ứng về kết quả trên, Tổng thống Trump đã miễn cưỡng chúc mừng ông Jones. Trong khi đó, bà Hillary Clinton, đối thủ từng thất bại trước ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái, cho biết nếu phe Dân Chủ có thể thắng ở Alabama thì chúng ta có thể và phải thắng ở mọi nơi. Con trai của Tổng thống Trump tiếp tục ngày điều trần thứ nhì tại Quốc hội. Sáng nay, con trai cả của Tổng thống Trump, Donald Trump Jr., đã đến Điện Capitol để tiếp tục phiên điều trần thứ nhì. Lần này, ông phải trả lời các câu hỏi trước Ủy ban Tình báo Thượng viện. Hôm qua, trong phiên điều trần tại Hạ viện, ông Trump Jr. đã yêu cầu Ủy ban Hạ viện điều tra về vụ thông tin bị rò rỉ liên quan đến cuộc điều tra tuần trước giữa ông ta với các nhà lập pháp. Trong phiên điều trần hôm 6 tháng 12, ông Donald Trump Jr. đã từ chối trả lời câu hỏi của các nhà lập pháp về những cuộc đối thoại giữa ông và Tổng thống Donald Trump liên quan đến cuộc gặp mặt với các nhân viên hoạt vụ Nga tại Trump Tower vào tháng 6 năm 2016. Khi ông Trump còn là ứng cử viên Tổng thống Mỹ, ông Trump Jr. đã trả lời hầu hết các câu hỏi, nhưng Viện Đặc quyền Luật sư Thân chủ từ chối bình luận về cuộc gặp giữa ông với phía Nga. Đây là lần thứ nhì Trump Jr. phải đối mặt với cuộc chất vấn của các nhà lập pháp về cuộc gặp gỡ với phía Nga. Ủy ban Tư pháp Thượng viện cũng đã hạch hỏi Trump Jr. hồi tháng 9. Hai ủy ban tình báo của cả Thượng lẫn Hạ viện đang tiến hành hai cuộc điều tra riêng rẽ của Quốc hội sau khi các cơ quan tình báo Mỹ xác nhận rằng Moscow đã cố gắng tìm cách thao túng các chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm ngoái để giúp ông Trump thắng bà Clinton. Quốc hội cũng đang điều tra xem liệu các cộng sự của Trump có thông đồng với phía Nga hay không. Tổng thống Trump sắp công bố chiến lược an ninh mới của Mỹ. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ McMaster cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ thông báo một chiến lược an ninh quốc gia mới vào ngày 18 tháng 12. Trong cuộc họp với Cố vấn an ninh quốc gia Anh Mark Selwill tại thủ đô Washington, ông McMaster nói rằng chiến lược an ninh mới sẽ tập trung vào việc bảo vệ nội địa Mỹ và thúc đẩy sự phồn vinh của Mỹ, gìn giữ hòa bình bằng sức mạnh và đẩy mạnh ảnh hưởng của Mỹ. Theo đó, chiến lược mới của Mỹ nhằm bảo đảm trật tự thế giới đã hình thành sao? Thế chiến II bất chấp nỗ lực của Nga và Trung Quốc làm thay đổi nó. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã ký dự luật quốc phòng có tên gọi Đạo luật Cấp phép Quốc phòng NDAA mà ông cho rằng sẽ giúp Mỹ tăng cường sức mạnh quân sự và hiện đại hóa các binh chủng. Theo kế hoạch, NDAA sẽ chi 626 tỷ Mỹ kim cho nhu cầu ngân sách quân sự cơ bản, 66 tỷ Mỹ kim cho các chiến dịch đột xuất ở ngoại quốc và thêm 8 tỷ Mỹ kim cho các hoạt động quốc phòng khác. NDAA cho phép tăng chi tiêu để mua mới các máy bay chiến đấu F-35, tàu chuyến và xe tăng M1 Abrams, tăng sức lương quân đội thêm 2,1% và cấp gần 5 tỷ Mỹ kim cho các lực lượng đóng quân tại Afghanistan. Cũng theo dự luật này, 8,5 tỷ Mỹ kim sẽ được đầu tư để nâng cấp hệ thống phòng thủ hỏa tiễn của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Bắc Hàn trong thời gian gần đây liên quan tới chương trình nguyên tử và hỏa tiễn của Bình Nhưỡng. Nghi can đánh bom New York không dính líu đến ISIS. Giới hữu trách Bangladesh tuyên bố, nói người đàn ông bị tố cáo là đã kích nổ bom ống trong đường hầm xe điện ngầm ở thành phố New York dường như không có mối liên hệ nào với loạn quân ISIS, mặc dù nhóm chủ chiến này đã gợi hứng cho đương sự thực hiện cuộc tấn công. Ông Morning Rule Islam, quan chức đứng đầu lực lượng chống khủng bố Bangladesh, cho biết các nhà điều tra đã thẩm vấn các thành viên trong gia đình của nghi can Akayet Yulaj trong khuôn khổ cuộc điều tra của họ. Ông nói, chúng tôi đã thu thập bằng chứng và thông tin từ các thành viên trong gia đình nghi can, bao gồm vợ và cha mẹ vợ. Tại Bangladesh, chúng tôi không tìm thấy bất cứ mối liên hệ nào và cũng không thể xác minh được bất đồng kỳ phạm nào của nghi can đã hoặc đang tham gia nhập bất kỳ nhóm khủng bố nào. Cùng ngày, giới hữu trách New York cho biết Akayet Yulaj đã chính thức bị khởi tố với tội danh hỗ trợ một tổ chức khủng bố quốc tế và các tội khác bao gồm đánh bom nơi công cộng và sử dụng vũ khí giết người hàng loạt. Mỗi tội danh này có bản án tối đa là tù chung thân. Vì Ula vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, nên đương sự đã được quan tòa tuyên đọc lệnh khởi tố qua video conference. Theo kết quả lục soát thư gia của nghi can, các nhân viên điều tra đã phát hiện ra sổ thông hành của y có dòng chữ viết tay ghi rằng "O America, die in your rage", nước Mỹ sẽ chết trong cơn thịnh nộ. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin được tạm ngừng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.
Nhà hàng Eden Kitchen có một thực đơn đầy đủ và các món ăn đặc sản Việt Nam như cơm tấm đặc biệt, bò lúc lắc, hủ tiếu Nam Vang, mì khô đồ biển, nem nướng Cali, lẩu thập cẩm, canh chua cá kho tộ và chuyên trị phở. Nhà hàng Eden Kitchen nhận đặt tiệc sinh nhật, dạ yến cho các công ty và họp mặt hội đoàn, trang trí sang trọng, tiếp đón ân cần, mở cửa mỗi ngày, có nhận credit card. Nhà hàng được tọa lạc tại Eden Center, 6793 C Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia, 22044, bên phải của tàu hủ Thanh Sơn, điện thoại số 703-534 Eden hay 703-534-3336.
1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com.
Kim Phụng Bakery có nhiều loại bánh và thức ăn to go, có cả chả nướng, chè đủ loại. Nhận đặt bánh sinh nhật, bánh cưới, bánh mừng ra trường và bánh họp mặt gia đình. Nhân dịp mùa lễ, Kim Phụng Bakery có nhận đặt bánh kem mừng Giáng sinh, Bush de Noel, được sản xuất tại chỗ và trang trí đẹp mắt. Kim Phụng Bakery tọa lạc tại Eden Center, mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Điện thoại số 703-534-4525, 703-534-4525.
Ban tổ chức trại hợp bạn hướng đạo Việt Nam thẳng tiến 11, chân thành cảm tạ Teletron USA đã bảo trợ tài chính cho các chương trình sinh hoạt trại. Teletron USA hiện có chi nhánh tại Eden Center, Virginia, cách đất trại thẳng tiến 11 khoảng 35 phút lái xe.